thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, đề cập vấn đề bệnh tâm thần và rào cản từ tâm lý, tập quán văn hóa. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Kim Ngân đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Giấc mơ hoa hồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam có tới 15% dân số gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, nhưng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trong số đó được phát hiện, thừa nhận và điều trị. 80% còn lại vẫn sinh hoạt tự do, không xác nhận bệnh, không dùng thuốc, không tư vấn tâm lý, sinh hoạt chung với cộng đồng, mà không hề có một cảnh báo nào được đặt ra cho người xung quanh. Điều này đặt ra những hệ lụy và mối nguy hại khó lường cho cộng đồng, cho chính những người bệnh và người thân trong gia đình của họ. Bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ đề cập vấn đề bệnh tâm thần và rào cản từ tâm lý, tập quán văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dư luận vẫn chưa quên Nguyễn Thị Vân ở Bến Tre, người đàn bà khủng hoảng tâm thần đã đóng giả người nhà bệnh nhân, lẻn vào khoa nhi bệnh viện xin ngủ nhờ, rồi bất ngờ rút con dao nhọn đâm thẳng vào đầu em bé 11 ngày tuổi ngay giữa vòng tay người mẹ. Trong cơn rối loạn trí óc và trầm cảm sau sinh, Cờ So, Pờ Sơn ở Gia Lai đã âm thầm vứt con xuống giếng. Phan Thị Trinh ở Hà Nội lạnh lùng dìm con xuống chậu nước rồi thản nhiên lên giường ngủ tiếp sau khi để lại lời nguyền độc địa bằng than gửi đến bố chồng: tao sẽ giết cháu mày. Và ở Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, từng chứng kiến bao vụ thảm sát kinh hoàng sau cơn kích động cực độ của những kẻ tâm thần bấn loạn. Không khó để kể ra hết những thảm án đầy bi kịch mà nguyên nhân xuất phát từ hành động bất ngờ của người rối loạn tâm trí. Kiểm soát y tế hạn chế, di chứng chiến tranh, áp lực xã hội hiện đại, tai nạn giao thông, ma túy, sự gia tăng tuổi thọ đều là nguyên nhân góp phần đẩy cao tỷ lệ người tâm thần trong cộng đồng. Đồng nghĩa với việc chúng ta đang sống chung với những rủi ro tiềm ẩn. Buông lỏng quản lý người tâm thần trong cộng đồng là con đường đưa đến nhiều hiểm họa. Thế nhưng sự kiểm soát đối tượng xã hội này đôi khi lại bắt gặp rào cản của tâm lý và văn hóa truyền thống. Bên cạnh những bệnh nhân rối loạn tâm trí do tổn thương não bộ, yếu tố gen, phần lớn trường hợp đều có nguyên nhân liên quan đến tâm lý. Do vậy, sự tương tác giữa người bệnh và môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát sinh và chuyển biến của bệnh. Nhận thức được điều đó, trong điều trị bệnh nhân tâm thần, vai trò của gia đình và cộng đồng luôn được đề cao. Tuy nhiên, một số quan niệm và tập tục truyền thống trong xã hội Việt Nam lại trở thành rào cản đối với quá trình chăm sóc, điều trị và quản lý những người bệnh đặc biệt này. Trong tư duy mang đậm màu sắc tín ngưỡng của người Việt, tâm thần là một loại bệnh đặc biệt được lý giải bằng lý do tâm linh như trời đầy, nghiệp chướng, có căn có số, vong nhập, quả báo, động mồ động mả, con rời, gánh nạn cho cả nhà, v.v. Với quan niệm ấy, ý thức thừa nhận bệnh và con đường điều trị cho bệnh nhân tâm thần thường chậm chạp và quanh co. Có thể nói, tâm thần là loại bệnh được phái tứ phương nhiều nhất. Xem thầy, giải hạn, lập đàn, cắt số, đội bát hương, quy y cửa Phật, tập thiền, v.v. Không thể phủ nhận, có những bệnh nhân đáp ứng tốt với phương thức chữa bệnh truyền thống, đặc biệt là các dạng thức tâm thần xuất phát từ đột biến tâm lý như trầm cảm sau sinh, sốc tâm lý sau sự cố, v.v. Môi trường thanh tịnh, cuộc sống giản đơn, không còn áp lực, chế độ sinh hoạt lành mạnh là cơ hội để người bệnh cân bằng tâm lý, khai thông trí óc, quay về với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, với bệnh nhân tâm thần phân liệt, tâm thần sau chấn thương, viêm não, thì việc chỉ áp dụng liệu pháp cổ truyền khó đem lại hiệu quả, thậm chí làm cho quá trình trị liệu thêm phức tạp, khó khăn và tốn kém. Hành trình chữa bệnh cho những đối tượng này đôi khi còn bị cản trở bởi sự tâm lý đầu hàng số phận theo kiểu nó gánh cho cả nhà. Bệnh rời hành thì để ông giải quyết, trả nợ cho kiếp trước, đổi lấy lộc về sau. Nếu không phát điên thì không sống được, vân vân. Không giống hầu hết các biến cố sức khỏe thông thường, bệnh tâm thần đem lại mặc cảm lớn lao cho gia đình, dẫn đến tâm lý giấu bệnh. Vì thế, bên cạnh những trường hợp điển hình, rất nhiều người bệnh không được phát hiện, thậm chí cố tình không được thừa nhận. Ở những vùng khó khăn, người tâm thần vẫn được vận dụng làm nguồn lực lao động, thậm chí vẫn kết hôn, sinh con đẻ cái, bất chấp nguy cơ rủi ro cho các thế hệ sau. Cùng với đó, với thói quen ứng xử tế nhị, cả nể, những người xung quanh cũng có xu hướng hòa đồng hóa bằng cách cố gắng lờ đi biểu hiện bất bình thường của họ, cho đến lúc người bệnh thực sự phát bệnh. Chị NTH ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết, trong lớp học của con gái chị, có một cậu bé thể hiện rõ những bất thường về tâm lý, như thường xuyên la hét, gây gổ, không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, vì chưa có những kết luận y tế, nên nhà trường vẫn để cậu học chung với các học sinh khác. Chị Hát và nhiều phụ huynh rất lo lắng cho sự an toàn của con em mình, nhưng lại không dám đưa ra ý kiến bởi sợ bị cho là định kiến, kỳ thị. Tâm lý và lối ứng xử duy tình này vô hình chung đã xóa nhòa ranh giới giữa người thường và người có bệnh. Chúng ta đã đánh đồng cách ứng xử không kỳ thị với việc không phân biệt, và đó là nguyên nhân khiến người tâm thần không được điều trị kịp thời. Cộng đồng không được bảo vệ kịp thời trước những nguy cơ khó lường do nổi cơn rối loạn tâm trí. Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, hầu hết các vụ án do rối loạn tâm trí thì thủ phạm lại rơi vào trường hợp bệnh tâm thần nhẹ, chưa biểu hiện bệnh rõ ràng nên ít được đề phòng, cảnh giác. Trong những trường hợp ấy, luật pháp có quy định hoãn hoặc đình chỉ thi hành án nếu bị cáo được chứng minh là có dấu hiệu tâm thần. Tuy nhiên, cần thêm những điều luật rõ ràng về việc quản lý các đối tượng tâm thần sau gây án, đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cũng như tránh hiện tượng làm giả hồ sơ tâm thần để thoát tội. Cũng liên quan đến vấn đề pháp luật, từ năm 2012, khi hiện tượng người tâm thần gây án đến mức báo động, Cục Cảnh sát Hình sự đã có văn bản gửi công an các địa phương phối hợp với cấp chính quyền tăng cường quản lý, phòng ngừa, đề xuất biện pháp đưa những người có dấu hiệu tâm thần vào các trại tập trung chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có luật nào quy định đối tượng nào sẽ trực tiếp có nhiệm vụ đưa người tâm thần đi điều trị, chi phí điều trị sẽ lấy từ đâu. Vì thế, một số lượng lớn người tâm thần vẫn sinh sống tự do giữa cộng đồng, lang thang không kiểm soát, hoặc bị người thân quản lý cưỡng chế bằng cách giam nhốt, xích trói chân tay, gây ra những ức chế tâm lý nặng nề cho người bệnh. Trong mối tương quan với các nền văn hóa khác, nhìn chung người Việt có xu hướng coi nhẹ sức khỏe tâm thần và coi nặng việc gửi người thân đến những nơi chăm sóc, điều trị tập trung, vẫn thường được dân gian gọi một cách tương đối miệt thị là các trại. Ở nước ta, hầu hết mọi người xa lạ với bác sĩ tâm lý, chuyên gia tư vấn tâm thần. Những biểu hiện của khủng hoảng tâm thần thường bị bỏ qua. Do vậy, một số đối tượng nhạy cảm như phụ nữ sau sinh, học sinh, người vừa nghỉ hưu, thường phải tự mình đối mặt với những áp lực tâm lý tột độ. Ở phụ nữ sau sinh, bên cạnh những khủng hoảng do yếu tố hormone là áp lực liên quan đến chăm sóc con cái với đầy mâu thuẫn từ nhiều thế hệ. Các quốc gia phương Tây, áp lực này ít hơn bởi phần đa người già không can thiệp vào quá trình nuôi dạy trẻ nhỏ và đàn ông thường chủ động chia sẻ với vợ các công việc liên quan đến thai sản. Người mới nghỉ hưu cũng là đối tượng dễ tổn thương bởi họ phải trải qua những biến cố về công việc, sức khỏe. Bên cạnh đó, không ít người vừa rời bỏ công việc nhà nước thì ngay lập tức phải gánh nhiệm vụ mới mệt mỏi hơn, dễ xung đột hơn là thay con chăm nuôi các cháu. Đặc trưng văn hóa Việt Nam mang nhiều nét đẹp, nhưng ở một phương diện khác, chính sự gắn kết giữa các thành viên lại tạo một áp lực khổng lồ lên tinh thần của người trong cuộc. Đáng nhấn mạnh là những áp lực ấy thường bị coi nhẹ. Sự chăm sóc sức khỏe tinh thần đôi khi bị xem là phù phiếm, rừng mỡ. Cho đến lúc người bệnh thực sự phát bệnh, gia đình lại một lần nữa đẩy vấn đề trở nên trầm trọng hơn với tâm lý giữ bệnh nhân ở nhà, chấp nhận sống chung với hiểm họa. Bởi định kiến rằng các bệnh viện tâm thần, trung tâm tư vấn tâm lý là trại thương điên, đưa người nhà đi trại là hành động tàn nhẫn. Bên cạnh lý do tâm lý, còn có lý do kinh tế, bởi kinh phí cho việc điều trị không nhỏ, trong khi nhà nước chưa có điều kiện để miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân tâm thần điều trị tập trung. Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho xã hội nói chung, chăm sóc bệnh nhân tâm thần nói riêng là vấn đề bức thiết trong xã hội hiện đại. Đây không chỉ là nhiệm vụ của y tế mà còn của nhiều ban ngành, trong đó có chính quyền, các tổ chức xã hội, cơ quan hành pháp. Và hiển nhiên, chìa khóa giải quyết vấn đề còn nằm trong ý thức văn hóa cộng đồng với việc thay đổi những quan niệm truyền thống đã không còn phù hợp.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi đi khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi từng lời nói trong tâm hồn, luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Sẽ thấy được tình yêu ở khắp muôn nơi, một niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút thêm nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Trao niềm tin đừng lo lắng, lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta. Từng ngày nhẹ nhàng ta lướt qua, bao nhiêu lo toan rời bay xa. Ta muốn giữ mãi niềm tin ấy che sát trong lòng. Điều tuyệt vời nằm nơi chính ta, cho ta thêm tin vào ngày mai để ca vang tiếng hát. tuyệt vời trong ta.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của tác giả Suối Linh đề cập vấn đề bệnh tâm thần và rào cản từ tâm lý, tập quán, văn hóa. Để thấy rằng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho xã hội nói chung, chăm sóc bệnh nhân tâm thần nói riêng là vấn đề bức thiết trong xã hội hiện đại. Và hiển nhiên, chìa khóa giải quyết vấn đề còn nằm trong ý thức văn hóa cộng đồng với việc thay đổi những quan niệm truyền thống đã không còn phù hợp. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Kim Ngân đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Giấc mơ hoa hồng. Ngày lên xe hoa, người ta khen chị khéo chọn chồng. Nói vậy là bởi chị sinh nhất nhì khoa ngữ văn ngày ấy. Sự tinh tế trong tâm hồn chị thấm đẫm trong từng trang viết. Ba mẹ mất khi chị chưa đầy 3 tháng tuổi. Rồi một phụ nữ đơn thân đưa chị về Đà Lạt nuôi. Nhưng không may, căn bệnh quái ác đã cướp bà đi khi chị vừa bỡ ngỡ đặt chân vào cổng trường cấp 3. Một mình vừa phải đi học, vừa làm gia sư, lấy tiền trang trải cuộc sống. Nhưng thành tích học tập của chị luôn khiến bạn bè nể phục. Thầy cô, hàng xóm, ai cũng yêu mến tính tình hiền dịu, biết đứng trên nhường dưới của chị. Tốt nghiệp đại học, chị xin làm việc tại một nhà xuất bản để thỏa đam mê đọc và viết của mình. Những biến cố thăng trầm trong cuộc sống không làm cho tâm hồn chị chai cứng, mà ngược lại, nó luôn đẩy áp cái nhìn cảm thông trước thế thái nhân tình. Chị trở thành biên kịch trẻ được nhiều nhà sản xuất phim để mắt tới. Còn anh sớm thành đạt khi được tiếp quản cơ ngơi do bố mẹ để lại. 30 năm tuổi, sản nghiệp của anh là công ty xuất nhập khẩu với hàng trăm lao động. Choáng ngợp trước vẻ đẹp dịu dàng của chị, anh kiên trì trồng cây si đằng đẵng 3 năm trước khi cưới được chị về làm vợ. Sau đám cưới, chị vẫn làm việc tại nhà xuất bản. Công việc làm ăn của anh cũng lên như diều gặp gió khi mở rộng được thị trường. Một năm sau, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đón chào thành viên mới. Một bé trai kháu khỉnh với khuôn miệng, đôi mắt, vầng trán như bản sao của anh. Chị dành toàn bộ thời gian chăm sóc con, cũng là để khỏa lấp đi nỗi buồn vì công việc cuốn anh vắng nhà ngày một nhiều hơn. Hôm ấy biết anh về, tranh thủ lúc con ngủ, chị đã nấu rất nhiều món mà anh thích. Buổi tối nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của chồng, chị thủ thỉ. Nhiều khi em thấy mình sống hòn vọng phu quá. Nếu có thể thu xếp, anh hãy dành thời gian về nhà với em và con nhiều hơn được không? Cứ ngỡ anh sẽ an ủi vỗ về chị. Nhưng ngược lại, giọng anh bực dọc. Lắm chuyện, viết với lách cho nhiều vào, rồi ở đó mà liên với tưởng. Sống mũi chị cay xè, ra ngoài anh luôn được người khác ngưỡng mộ vì tài ăn nói. Thế nên câu nói ấy chẳng khác nào sát muối vào lòng chị. Chị im lặng, cánh tay đang ôm ngang bụng chồng, bỗng đuối sức lỏng dần. Nghe tiếng anh lẩm bẩm. Có mỗi việc ở nhà trông con, chồng mang tiền về đưa tận mặt, còn đòi hỏi cái gì nữa. Nhà xuất bản tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Buổi sáng, tiện đường đi làm, anh đưa chị đến cơ quan. Tiệc vừa tan, chị liền lấy điện thoại gọi cho anh. Chồng ơi, em xong việc rồi, chồng qua đón em nhé. Anh đang có việc ở bên ngoài, thôi em tự gọi taxi về đi. Tút tút. Đến tận bây giờ, chị vẫn không thể nào quen được cách xử sự lỗ mãng của người khác dành cho mình, nhất là từ người chị yêu. Trước khi cưới, một lần chị gọi điện, anh nói vài câu rồi tắt máy cái bụp. Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn chị. Tối hôm đó anh đến, bên cạnh giàn hoa hồng leo thơm ngát, giọng chị nhẹ nhưng buồn như gió thoảng. Anh ạ, em nghĩ từng cử chỉ, lời nói dành cho nhau trong cuộc sống có thể giúp tình yêu thêm sâu nặng, bền chặt hơn, hoặc là ngược lại. Có thể việc tắt điện thoại mà không một lời chào anh thấy bình thường, nhưng em thì lại không. Em cảm thấy lạnh lùng lắm. Nếu vậy lần sau mình đừng liên lạc với nhau nữa. Cuống quýt cầm tay chị, giọng anh đầy hối lỗi. Anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ không làm em buồn vì sự vô tâm của anh nữa. Đừng giận anh, em nhé. Cũng buổi tối hôm đó, chị và anh đã ngồi bên nhau thật lâu. Anh hiểu, thứ chị cần không phải là sự giàu sang, hào nhoáng. Chị chỉ mong tìm được một vòng tay đủ ấm để chị nép vào. Trong các tác phẩm chị viết, anh cảm nhận được mùi thơm dịu dịu của sàn hoa hồng bao quanh ngôi nhà của chị. Anh đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ hiện thực giấc mơ hoa hồng của cô gái tinh khôi mà anh may mắn tìm được trong cuộc đời này. Mới đó thôi mà anh đã quên. Cất chiếc điện thoại vào túi sách, chị không gọi xe ngay mà vòng qua con phố có hàng me sừng sững hai bên đường. Đường hôm nay sao xác lá. Sinh con xong, anh muốn chị ở nhà chăm con cho cứng cáp. Chị xin nghỉ không lương để anh yên tâm đi làm. Con tròn 2 tuổi, anh vẫn không muốn chị quay lại nhà xuất bản với lý do công việc đó khiến chị hao nhiều tâm sức. Chị chiều ý anh, nhưng cũng không từ bỏ đam mê của mình. Dù chưa trở lại cơ quan, chị vẫn tranh thủ thời gian để viết. Đó cũng là cách giúp chị khỏa lấp nỗi buồn khi anh vắng nhà. Dòng suy nghĩ cứ miên man tiếp nối. Chị cũng không biết mình đã đi được bao xa. Tiếng ai gọi tên kéo chị ra khỏi dòng suy tưởng. Hướng mắt về quán cà phê bên đường, chồng chị đang ngồi chuyện trò rôm rả cùng mấy người bạn. Chị miễn cưỡng bước vào, chào mọi người rồi xin phép về trước. Người bắt nãy gọi tên chị lên tiếng. Thôi giải tán đi các ông bà, cắm rễ ở đây được 3 tiếng rồi đấy. Phản xạ tự nhiên, chị khoác tay anh cùng ra bãi đỗ xe. Bỗng, chị á lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Chị cúi xuống nhặt viên sỏi ra khỏi giày. Anh ung dung đi trước trong sự ngỡ ngàng của chị. Nửa đêm, cu bin sốt cao, lên cơn co giật. Chị vừa gọi taxi đưa con vào viện, vừa gọi điện báo tin cho anh. Sáng hôm sau, khi chị đang dỗ con ăn cháo, anh mới đến. Anh đưa chị một xấp tiền. Mọi việc ở đây em cứ chủ động. Nhưng bác sĩ bảo con phải phẫu thuật. Anh không thể nghỉ một buổi ở đây với con hay sao? Anh lẳng xấp tiền chị chưa cầm xuống giường nơi Cubin đang ngồi, giọng tỉnh khô. Hai người ở đây thì cũng có giải quyết được gì. Tiền sẵn, em muốn yêu cầu gì bác sĩ mà chẳng được. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, chị ra cửa ngồi hít thở lấy lại tinh thần. Câu chuyện của vợ chồng ngồi ghế bên cạnh lọt vào tai chị. Anh về tranh thủ nghỉ cho lại sức, em ở đây với con là được rồi. Em với con ở đây thì làm sao mà anh về ngủ được. Dựa vào vai anh, chợp mắt đi một chút. Con dậy, em còn phải lo cho nó ăn. Lạnh lắm không? Lát anh ra cổng mua cho em đôi tất đi tạm cho ấm chân. Vô tình nhìn xuống, chị bắt gặp hai đôi dép tổ ong đã cũ mềm, các móng chân nhuốm màu nhựa cây và vôi vữa. Bàn tay đen đúa của người chồng đang cố dang rộng hết mức để bao trọn đôi tay gầy guộc của vợ. Nước mắt chị lăn dài. Một tay bế con, một tay cầm giấy tờ xếp hàng chờ làm thủ tục xuất viện. Đứng trước chị là đôi vợ chồng tối hôm qua ngồi ghế kế bên. Anh chồng một tay bế con, một tay nắm tay vợ. Chốc chốc, họ lại nhìn nhau rồi nhìn con mỉm cười. Anh chồng ghé vào tay vợ nói nhỏ. Em thức mấy đêm mệt rồi, tí về nhà hai mẹ con cứ ngủ đi nhé. Cơm tối nay bố phụ trách. Hôm nay bố vừa được ông chủ trả lương. Đưa hai mẹ con về nhà xong, bố sẽ đi chợ. Tháng này anh nghỉ làm, ở viện với em trông con mấy ngày. Chắc là bị trừ lương nhiều. Anh mua gì đơn giản thôi, đừng lãng phí nhé. Vợ cứ yên tâm, con ốm nên ông chủ cho anh hưởng nguyên lương. 4,5 triệu, không thiếu 1.000 nào. điện thoại Sung. Hai mẹ con đã về chưa? Em vừa làm thủ tục xong, anh ra đón em và con có được không? Thôi, gọi taxi 10 phút là về đến nhà. Anh còn vòng ra làm gì? À, tối anh sẽ mời khách ăn ở ngoài, khuya anh mới về nhé. Vâng. Chị vẫy một chiếc taxi yêu cầu cho tôi ra bến xe đi Đà Lạt. Siết chặt con vào lòng, chị lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Ngôi nhà nhỏ ấm áp tình thương của mẹ, bao quanh là hàng rào bằng hoa hồng leo vẫn đang chờ đón chị. Chị sẽ quay trở lại với công việc và kịch bản tiếp theo. Chị viết sẽ có tựa đề Tình yêu không tự sống. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.